Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tịnh Hoa Lục Tập 22. Chính La Mã khuyên nhủ các thiền tín tại gia. 1. Giảng về Đại Giáo Luân Thường. Phật giáo lấy hiếu làm gốc, kinh Đại Thừa giảng rõ điều này rất nhiều. Những kinh nói tường tận rõ ràng nhất là kinh Phật Báo Ân, kinh Địa Tạng, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, kinh Phạm Vọng. Một chữ hiếu hiểu theo nghĩa hạn hẹp là thờ cha mẹ, luận theo nghĩa rộng thì phàm những gì thuộc về lý, về tâm mà chẳng trái nghịch thì đều gọi là hiếu, nếu không đều là bất hiếu. Người học phải tu đạo hiếu hạn hẹp lẫn rộng rãi thì mới có thể gọi là tận hiếu. Chúng sanh nhập đạo đều phải xét túc nhân như thế nào, không riêng gì kẻ sĩ đồn khó thể giáo hóa. Ngay cả người đại thông minh, đại học vấn, nhưng lắm khi không bằng kẻ sĩ đồn, vì kẻ sĩ đồn còn gieo được chút thiện căn, chẳng sanh hủy bán. Chúng ta chỉ tùy phần tùy lực khuyên dạy họ. Nếu muốn tất cả mọi người đều tuân theo sự giáo hóa của Phật thì tuyệt đối chẳng có nhân duyên tốt đẹp như vậy đâu. Chỉ có thể tùy duyên tận tâm mà thôi. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Tống Huệ Trạm ở Dịch Huyền. Thế đạo nhân tâm hiện thời bại hoại đến cùng cực. Phàm đạo đức, nhân nghĩa, hiếu, từ, liêm khiết, tiết nghĩa do thánh hiền truyền thuật đều bị vứt bỏ. Phàm những chuyện xưa kia chẳng nỡ thấy nghe, chẳng chịu nhắc đến, bây giờ đều cực lực đề xướng, mong sao nhất trí tiến hành. Những nơi chốn hay nhà trường để cho nam nữ tự do luyến ái, lõa thể ôm nhau khiêu vũ, chẳng biết nổi con số. Trong trường đại học vẽ hình lõa thể để mong mỹ thuật tiến bộ. Mỹ thuật cố nhiên tiến bộ, nhưng hoàn toàn chẳng lo nhân đạo thụt lùi, súc sanh đạo tiến bộ ư? Các con đều đang độ tuổi thiếu niên, phải biết tốt xấu, chờ chúng phải độc khí của những thứ tà thuyết diệt luân diệt lý ấy thì sau này còn có thể tự lập trong vòng trời đất không hổ thẹn. Nếu không, dẫu tài cao học rộng, đối với mình đối với người nào có chi? Các con phải biết nhân quả báo ứng chọn không sai sẩy, tuy nhất thời chưa thể thấy được, nhưng sau mấy chục năm chắc chắn không gì chẳng thấy. Huống chi chết đi, đời sau và những đời kế tiếp phàm phu có biết được hay chăng? Ngày nay thế đạo bại hoại là vì nho gia phần nhiều chẳng tin nhân quả báo ứng và sanh tử luân hồi. Những nhà lý học ấy trộm lấy ý nghĩa trọng yếu trong kinh Phật để hoằng dương nho tông, ngực ngạo coi đạo phổ độ chúng sanh của Đức Phật là mê hoặc ngu xuẩn. Bọn phàm tục ngu ngốc chỉ bay bài bác đến nỗi hễ là nhà nho thì chẳng chịu dùng nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi để khuyên dạy. Mọi người đều cho là nhân quả luân hồi dường như có dường như không, vì vậy thế đạo ngày càng tệ bạc. Những kẻ chọn đủ khí khái đội trời đạp đất, chẳng bị xoay chuyển bởi thói phàm tục thì chẳng được mấy người. Một cơn gió Âu vừa thổi tới, hùa nhau theo gió biến đổi tận gốc càng dữ dội hơn. Bởi vậy thế đạo ngày nay tình người như nước, lệ pháp như đê. Bỏ cái đê lệ pháp đi, hả ngăn được lòng ham muốn của con người hoành hành? Lòng ham muốn của con người đã tung hoành thì sẽ ra sức trừ bỏ lệ pháp. Do vậy lòng ham muốn dữ dội của con người nơi nơi bị vỡ, biết bao nhân dân bị chết chìm. Những kẻ chưa chết thì không áo cơm chỗ ở, than lạnh rên đói chẳng nỡ thấy nghe. Dẫu có bậc chuộng điều thiện ra sức quyên góp, nhưng vì người đông khoản đóng góp ít, khó thể giúp trọn khắp được. Nhưng càng phải nên quyên góp nhiều hơn để tu bổ đê đập trên sông ngòi. Nếu không tu bổ thì từ nhỏ sẽ thành lớn, nước tràn dân khắp cùng. Nếu tu bổ thì thật sự không có được tài lực ấy. Huống chi giặc cướp bò tàng, nam bắc thù nghịch, nước ngoài ngang ngược lẫn hiếp. Người giận trong lúc này thật có thể nói là đáng thương xót quá, nhưng không biết kêu gào vào đâu. Hai đứa tụi con tuổi còn trẻ, hãy nên tận lực vẫn giữ nếp đạo đức cũ. Trích dẫn văn sao tục biên Nguyễn Thượng, thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Hằng và Ninh Đức Phục. Học đường hiện thời đúng là một cái bẫy hãm người, chẳng hãm trong đặng phái, sẽ lại hãm trong tự do luyến ái, mặc tình chơi bời bừa bãi. Phải biết con người chỉ là một loài động vật cao 5-6 thước mà sánh cùng trời đất, xưng là tam tài, thì danh xưng con người cao quý không chi bằng được. Danh đã tôn quý, ắt phải có thực chất đáng tôn quý thì mới có thể gọi là người. Nếu không, chính là loài cầm thú mặc áo đội mũ, do chẳng có khí phận của con người vậy. Tài chính là khả năng, trời có thể sanh ra muôn vật, đất có thể trở muôn vật, con người có thể kế thừa bậc thánh đời trước, giúp cho thế hệ tương lai học theo, giúp cho những chỗ mà sự sanh thành dưỡng dục của trời đất chưa thấu tới, nên cùng với trời đất xưng là tam tài. Nếu chỉ biết ăn uống trai gái, chẳng biết hiếu đệ trung tính, lễ nghĩa liêm sĩ, thì còn kém hơn loài cầm thú. Uống một đời mang thân con người, chọn chẳng có khí phận của con người chút nào. Thấy một hơi thở ra không hít vào được nữa, sẽ đổ vào địa ngục chảy trăm ngàn kiếp, chọn chẳng có kỳ ra. Muốn được làm cầm thú còn chưa thể được, huống gì lại được làm người ư? Trích dẫn văn sao tục biên Nguyễn Thượng, thư trả lời cư sĩ Tông Thành. Muốn quy y Phật pháp liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, cần phải nên gắng sức chọn hết đạo luân thường. Nếu chẳng thể giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vẫn giữ các điều lành, thì căn bản đã khiếm khuyết, chẳng tương ứng với Phật, làm sao có thể được Phật rủ lòng từ tiếp dẫn, hồng đới nghiệp vãng sanh. Vì vậy phải nên hiếu với cha mẹ, kính bậc tôn trưởng, đối với anh em trai, chị em gái, vợ chồng, chủ tớ, mỗi mỗi đều phải chọn hết chức trách bổn phận của chính mình. Đối với những điều đã được đề cao, điều chọn hết chức trách bổn phận thì chính là hiền nhân, thiện nhân trong thế gian. Người hiền thiện niệm Phật sẽ dễ cảm được Phật. Muốn liệu sanh tử chẳng thể không chú ý đến luân thường. Trích dẫn văn sao tục biên Nguyễn Thượng, thư trả lời cư sĩ Kim Ích Bình, lá thư số 1. Con người bẩm thụ chánh khí của thiên địa mà sanh ra, thường phỏng theo đức cao dày che chở của trời đất, để giúp cho sự sanh thành trưởng dưỡng, kế tục đời trước, mở mang đời sau, ngõ hầu chẳng thẹn đứng cùng trời đất thành ba ngôi, xưng tên là tam tài. Trung, hiếu, tiết, nghĩa chính là diện mối chân yếu của đạo làm người. Nếu không có những điều ấy, có người khác gì cầm thú. Dẫu vào thời dân chủ cũng chẳng thế nào không dạy trung nghĩa. Bởi trung chẳng phải chỉ có nghĩa là trung với vua. Vì thế Tăng tự dùng trung thứ, tức là trung thành, rộng lượng, để tỏ rõ đạo của phu tử. Thường phản tỉnh hằng ngày vì người khác mua toan công việc, bản thân có hết lòng chung hay không. Vì thế biết một chữ chung có ý nghĩa xuyên suốt vạn hành, thờ vua chỉ là một cái cạnh mà thôi. Trọng nghĩ chung có nghĩa là tận hết tấm lòng của chính mình, chân thành không dối trá. Nếu có người giữ tấm lòng chung, ắt sẽ có hiếu với cha mẹ, kính anh, hòa thuận với họ hàng, bạn bè tin cậy, xót thương kẻ cối cúc, giúp đỡ người quá bùa, nhân từ với mọi người, yêu thương loài vật, chẳng làm các điều ác, vẫn giữ những điều lành. Vì sao vậy? Do chung nên chẳng dối, do chẳng dối nên chọn hết bổn phận. Do chọn hết bổn phận nên đối với những chuyện thuộc về bổn phận của chính mình đều chăm chú thực hiện, quyết chẳng mắc lỗi đối phó vờ vĩnh cho xong chuyện, chẳng tận hết lòng, hết sức mình. Trong đời gần đây, tuy đã lật đổ đế chế, nhưng mọi sự đều phải nói đến chung, thì mới chẳng đến nỗi ta dối gạt, ngươi mắc lừa, luôn tuồng không chuẩn mực vậy. Đắc thế bèn hùa nhau phỏ tá, xa cơ kéo nhau bỏ đi, hoặc còn đâm ra công kích, chà đạp lẫn nhau, chọn chẳng ngưng dứt. Đấy điều là vì chẳng màng đến chung nghĩa mà ra. Chung nghĩa chẳng màng tới thì quan hệ cha con, vợ chồng đều có như mẩy lông. Coi nhẹ lâu ngày, những quan hệ ấy sẽ trở thành gông cùm. Mang những gông cùm ấy chẳng được tự do, chẳng thế nào không diễn ra những vô tuồng tồi tệ, giết cha, giết mẹ, nghịch trời, trái lý, hồng mặc tình tùy ý, chẳng bị câu thúc gì. Than ôi, chẳng nói đến chung nghĩa, hòa hại tới mức cùng cực như thế đó, há chẳng đau đớn tuôn lệ, thơ dài sườn sượt ư? Trích dẫn Văn Sao Tục Biên, quyển hạ, lời tựa cho bộ Dương Tiêu Sơn Tiên Sinh Ngôn Hạnh Lục. Thiên hạ không hai đạo, thánh phàm chẳng hai tâm. Khắp xưa nay, trong nước, ngoài nước, không đâu chẳng dùng hiếu đệ trung tính, lễ nghĩa liêm sĩ, và xử lý nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi, để làm căn bản lập thân, hành đạo và trị quốc an dân. Ấy là vì những sự lý này đều là những diện mối thường hằng vốn sẵn có trong tâm tánh của chúng ta, bất luận trí ngu hiện tại đều sẵn đủ. Nhưng có những hành động cử chỉ phù hợp hay trái nghịch với những điều ấy sai khác là vì dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ điều ham muốn sằng bậy của chính mình để khôi phục lễ nghĩa, hay vì mê tâm chạy theo vật phóng túng tình ý mà ra. Vì thế kinh thư có lời giáo huấn: do thánh mất niệm nên thành cuồng, do cuồng khắc chế được ý niệm nên thành thánh. Phật dạy đạo: mê thì Phật là chúng sanh, ngộ thì chúng sanh chính là Phật. Do vậy biết thánh hay cuồng, chúng sanh hay Phật chỉ trong khoảng một niệm mê hay ngộ. Do thật đầu lập tâm sai khác đổi chút, rốt cuộc đến nỗi cách biệt một trời một vực, con người há chẳng nên tự gắng sức để mong thành thánh thành hiền ư? Trăm nghề hay khéo trong thế gian, mỗi nghề đều có quy củ chuẩn mực, căn cứ theo quy cách do cổ nhân đã thành lập để tập luyện. Đến khi đã nhuần nhuyễn tột bậc rồi thì không chuyện gì chẳng tùy lòng nghĩ đến, tay liền hoàn thành. Mong thành thánh thành hiền cũng giống như vậy đó. Nếu lên đại cương thì chỉ có ba điều: làm sáng tỏ minh đức, làm cho dân mỗi ngày một tiến bộ, an trụ nơi chí thiện mà thôi. Nhưng muốn làm sáng tỏ minh đức thì trước hết phải thực hiện bằng trừ khử vật dục phiền não, thúc đẩy lương tri vốn sẵn có. Có nghĩa là dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ ham muốn sằng bậy của chính mình để khôi phục lễ nghĩa. Mãi cho đến khi trừ khử thấu hiểu đến tục cùng rồi thì nhân dục đã hết sạch, thiên lý sẽ tự lưu hành. Đại cương làm sáng tỏ minh đức đã đạt được rồi thì những chuyện khác hễ làm bèn được, không chuyện gì chẳng thuận theo lòng nghĩ, tay liền thực hiện thành tựu. Nhưng cần phải biết nhiều về ngôn hạnh của người xưa để phụ trợ cho việc duy trì chứng dưỡng sự suy xét phản tỉnh. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên, quyển hạ, lời tựa tái bản bộ Hoàng Cầu Doanh Nhân Đức Dục Bảo Giám. Hai khí âm dương trong trời đất hóa sanh vạn vật. Thánh nhân lấy nam nữ chánh vị, chánh vị là hành sự đúng theo địa vị, tức là giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận để lập ra diện mối. Trời đất rộng lớn, con người chẳng thể nào diễn tả được. Nhưng có người sống giữa trời đất bảy thước bé tẹo, đứng cùng trời đất thành ba ngôi, xưng là tam tài, bởi có thể giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, kế thừa người trước, mở mang cho người sau, tham dự giúp đỡ quyền sanh thành chứng dưỡng, chẳng đến nỗi uổng công trời đất sanh ra muôn vật. Đấy là duyên do có người là vạn vật chi linh, chỉ riêng có người được danh xưng cực tôn quý nhất. Nếu chẳng lấy đạo nghĩa làm gốc, chỉ mà miết ham muốn ăn uống trai gái, hả có khác gì cầm thú đâu. Gần đây thấy đạo nhân tâm suy hãm đã đến mức cùng cực, những người dân vô tri bị tà thuyết bên ngoài mê hoặc, đua nhau đề xướng phế kinh điển, phế luân thường, cứ muốn cho con người trong cả cuộc đời đều chọn chẳng khác gì cầm thú mới thôi. Mối họa ấy khốc liệt, có thể nói là đến mức cùng cực. Xét đến căn nguyên đều do gia đình thiếu dạy dỗ và chẳng biết nhân quả báo ứng mà ra. Nếu con người từ lúc được sinh ra hàng ngày được cha mẹ hiền khéo dạy và biết họa phước tốt xấu, khác gì bóng theo hình, tiếng vọng theo âm thanh, chẳng khác gì trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, dẫu dùng oai thế bức hiếp bắt theo tà thuyết ấy, nếu không ắt phải chết. Họ vẫn cứ nghĩ do chọn hết luân thường mà chết cũng là may mắn, quyết chẳng đến nỗi sợ chết mà câu thả đi theo. Thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Cái gốc để thiên hạ yên ổn hay loạn lạc chính là ở chỗ thất phu thất phụ có chọn được hết luân thường, chọn hết bổn phận hay không. Vì thế nói cái gốc của thiên hạ là đất nước, cái gốc của đất nước là gia đình, cái gốc của gia đình là cái thân. Cố nhiên đây là thiên chức của hết thảy thất phu thất phụ, chứ không phải chỉ nói đến người có tước vị. Trong sự dạy dỗ nơi gia đình thì sự dạy dỗ của mẹ là quan trọng nhất, bởi tánh tình của con người phần nhiều tiếp nhận từ mẹ. Lúc còn trong thai thì bổng thụ khí phần của mẹ, lúc nhỏ quen theo oai nghi của mẹ. Nếu mẹ hiền chắc chắn chẳng đến nỗi sanh ra con cái không ra gì. Như vàng lỏng đúc thành món đồ, nhìn vào khuôn liền biết món đồ ấy sẽ tốt hay hư, nào đợi phải đổ khuôn rồi mới biết hay sao. Nhân tài của nước nhà đều xuất phát từ gia đình. Nếu ai nấy chú trọng vào giáo dục gia đình thì chẳng đầy mấy chục năm hiền nhân sẽ xuất hiện đông đảo. Lòng người đã chuyển, lòng trời sẽ tự thuận. Thời tiết hòa thuận, mùa màng sung túc, dân giàu, vật mạnh, phong thái đại đồng, thở đường ngu ắt sẽ được thấy trong ngày nay. Do vậy, những bậc lo cho đời không ai chẳng đề xướng nhưng quả báo ứng và giáo dục gia đình để làm căn cứ vãn hồi thế đạo nhân tâm. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ, lời tựa Nếu Dương Khởi in cuốn Khuê Phạm theo lối thạch bản. Còn như chuyện học Phật thì phải trọn vẹn đạo lòng người mới hồng tiến vào được. Nếu đối với những chuyện hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ không thực hiện một điều nào, dẫu có suốt ngày thờ Phật, Phật cũng chẳng thể nào gia hộ được. Ấy là vì Phật pháp bao trùm hết thảy pháp thế gian và xuất thế gian. Do vậy, với cha nói đến từ, với con nói hiếu, thấy điều cho ai nấy tận hết đạo làm người, rồi sau đấy mới tu pháp xuất thế. Ví như muốn xây lầu cao vạn trường, trước hết phải đắp vững nền móng, khai thông đường nước thì lầu cao vạn trường mới xây dựng lên được, lại còn vĩnh cửu chẳng hư hoại. Nếu như nền móng không chắc, ắt sẽ đến nỗi chưa xây xong đã sụp. Xưa kia ông Bạch Cư Dị hỏi Ô Khoa Thiền Sư thế nào là đại ý Phật pháp. Sư nói: đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện. Muốn học Phật pháp, trước hết phải chế ngự lòng ham muốn, cẩn thận, dè dặt, sự sự đều phải từ tâm địa chân thật mà làm. Người như thế đáng gọi là đệ tử thực sự của Đức Phật. Nếu tâm gian ác mà muốn nhờ vào Phật pháp để khỏi tội nghiệp thì có cách gì trước hết uống thuốc độc, rồi lại uống thuốc tốt lành, để thân thể nhẹ nhàng, khỏe mạnh, hả có sống thọ được ư? Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên Quyển 2, thư trả lời cư sĩ Đinh Phúc Bảo. Ông đã lấy vợ phải thường mang ý niệm làm vui lòng cha mẹ. vợ chồng kính trọng lẫn nhau, chớ nên vì hiềm khích nhỏ nhặt mà đến nỗi vợ chồng chẳng hòa thuận, khiến cho cha mẹ đau lòng. Sách Trung Dung nói, vợ con vui vẻ, hòa hợp như khỉ đằng sắt đằng cầm, anh em hòa thuận, vừa yên vừa vui, cửa nhà yên ổn, vợ con vui vầy. Khổng Tử nói, thuận lòng cha mẹ vậy thay, chính là nói vợ chồng anh em hòa thuận thì lòng cha mẹ vui sướng theo vậy. Nay phận làm con, không lâu sau lại sẽ làm cha mẹ kẻ khác. Nếu chẳng thực hành đạo khiến cho cha mẹ vui sướng, ắt sẽ sanh con ngỗ nghịch bất hiếu. Ví như nước nhỏ giọt ở mái hiên, từng giọt giống hệt như nhau. Quan già rồi chẳng thể thường răn dạy ông, ông chịu nỗ lực chọn hết đạo làm con, ắt sẽ có thể dự vào bậc thánh bậc hiền, tương lai vãng sanh Tây Phương. Đây chính là pháp lợi ông sẽ đạt được. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Châu Pháp Lợi, lá thư số 2. Con người sống trong thế gian, dù thiện hay ác, đều phải có người phụ trợ thì mới thành được như vậy. Dẫu là bậc thánh bẩm sanh, vẫn cần phải có hiền mẫu, hiền thê phụ trợ cho đạo đức của vị ấy, huống gì những kẻ kém hơn ư. Do vậy, thái nhậm dạy con từ lúc còn nằm trong thai, tức là thai giáo, nên sanh ra văn vương có thánh đức. Vì thế, kinh thi khen người văn vương nêu gương đức hạnh từ vợ cho đến anh em, đức ấy lan truyền ra cả nước. Nhưng đấy mới chỉ là đụng theo phía văn vương, chứ nếu bàn về đức của bà thái tử, thái tử là vợ của văn vương, thì cô nhiên đức ấy cũng phụ trợ cho đạo của văn vương. Như hai ngọn đèn chiếu lẫn nhau, bèn càng thấy sáng sủa, hai tay rửa lẫn nhau thì mới được sạch sẽ. Do vậy mới nói, đời thiếu hiện nhân là do cõi đời thiếu hiện mẫu và hiền thê. Ấy là vì vợ có thể ngầm giúp chồng, mẹ có thể dạy con cái từ lúc còn trong thai. Huống chi mấy năm đầu đời hàng ngày ở bên mẹ, thân cần tấm gương tốt lành, thường được răn dạy, nên tính tình bị chuyển biến mà không biết không hay, có những điều chẳng mong mỏi mà đạt được. Tôi thường nói, dạy con gái là cái gốc của việc tề gia trị quốc. Lại thường nói, quyền trị quốc bình thiên hạ, hàng nữ nhân chiếm quá nửa, chính là vì ý này vậy. Bởi lẽ những kẻ thiên tư cao, nếu được hiền mẫu ung đúc, hiền thê phụ trợ, sẽ tự có thể ý thành tâm chánh, làm sáng tỏ đức sáng, an trụ nơi chí thiện. Nếu không khó thì riêng thân mình thiền, nếu hiển đạt sẽ khiến cho thiên hạ cùng thiền. Kẻ thiên tứ bình thường thì cũng có thể tuân thủ quy củ, là một người dân lành giữ phần, quyết chẳng đến nỗi vượt lý nghịch phần, làm quấy làm gian, làm nhục người sánh ra mình, gây hại cho đời. Tiếc cho người đời mơ màng, chẳng lấy chuyện trọn vẹn luân thường, tuân thủ bổn phận để dạy con gái. Nếu hằng ngày chỉ lo châu chuốt, ngoài ra không nhắc tới chuyện gì khác, mai kia làm vợ người ta, làm mẹ người ta, chẳng những không thể giúp chồng dạy con trở thành thiện sĩ, mà trái lại còn dạy con trở thành kẻ ác. Do vậy nói, chuyện dạy dỗ con gái quan trọng hơn việc dạy con trai rất nhiều. Những lời tôi nói như dạy con gái là cái gốc để tề gia trị quốc, và quyền trị quốc bình thiên hạ, nữ nhân chiếm hơn một nửa, chính là lời chân thật vậy. Gần đây cái học mở rộng, con gái đi học đa phần bị những giáo viên chẳng biết dạy về cái gốc làm cho lầm lạc. Do vậy chàng chú trọng giữ vẹn luân thường, tuân thủ bổn phận, giữ yên cửa nhà, giúp chồng dạy con. Ai nấy đều muốn nắm chính quyền, làm quan to, suy tính vượt phần, tập thành thói cuồng vọng, cũng là điều đáng cảm khái. Nếu như có bậc trưởng dân cực lực đề xướng, khiến cho họ vun bồi trong gia đình, ngõ hầu đạt được hiệu quả của việc tu tề trị bình một cách không hay không biết, chọn không dấu vết, thì may mắn chi bằng. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 4 nêu tỏ ý nghĩa ẩn tàng về hành trạng của Phùng Bình Trái Nghi Nhân. Dạy con cái phải bắt đầu từ căn bản. Cái căn bản vừa nói đó chính là hiếu với cha mẹ, giúp đỡ mọi người, nhẫn nhục, tận tụy, lấy thân làm gương, lấy đức làm khuôn phép. Như nung chảy vàng hay đồng đổ vào khuôn, khuôn ngay ngắn sẽ đúc ra vật ngay ngắn, khuôn méo mó sẽ đúc ra vật méo mó. Lớn nhỏ, dày mỏng, trước khi đổ khuôn đã có thể biết trước, huống gì lúc đã chút khỏi khuôn. Gần đây con người đa phần chẳng biết điều này. Vì thế, những con em có thiên tư đa số là cuồng vọng, trái nghịch. Những đứa không có thiên tư lại thành ra ương bướng, hèn tệ. Đó là do lúc nhỏ đánh mất khuôn phép, như vàng lỏng rót vào khuôn hư, trở thành đồ hư hỏng. Cố nhiên vàng là một, nhưng đồ vật lại sẽ khác, một trời một vực. Phật lấy vô ngã để dạy. Người đời nay hệ có chút chi kiến bèn nghích mắt lên tận trời thẳm, là vì chỉ biết Phật pháp qua nghĩa lý văn tự, chẳng biết Phật pháp chính là tu thân tịnh tâm, diệt trừ ngã tướng, tận lực tu định huệ, ngõ hầu đoạn hoặc chứng chân. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia, lá thư số 5. Khéo dạy dỗ con cái, khiến cho chúng nó đều là người hiền, mềm mỏng, nho nhã, đấy mới quả thực là kẻ giữ vẹn luân thường lớn lao. Bởi lẽ con cái đã đều hiền thiện, thì anh em trai, chị em gái, chị em dâu, con cháu đều nhìn theo nhau làm lành. Từ đấy đời nào cũng nối tiếp nhau là người hiền, thì người hiền sẽ đông, kẻ xấu sẽ ít. Do vậy, kẻ xấu cũng có thể bị cảm hóa trở thành người hiền, người lành. Nền tảng khiến cho thiên hạ thái bình, nhân dân yên vui đều nằm trong sự dạy dỗ con cái. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Thần Hiểu Viên. Đối với đạo để cầu con, người ta thường trái nghịch. Ông muốn có đứa con thân thể mập mạp, tánh tình hiền thiện, ba thứ phước, huệ, thọ đều chọn đủ, thì phải nghe theo lời tôi mới được thỏa lòng. Người đời không có con liền cưới nhiều vợ lẽ, thiếp mọn, thường uống thuốc tráng dương, thường ân ái. Đây chính là cách để chống chết, chứ không phải là phương pháp để cầu con. May mắn sanh được con thì cũng như trồng giống lúa lép, hoặc chẳng mọc được, hoặc có mọc cũng có thể đợm bông kết hạt. Điều quan trọng bậc nhất là phải ngưng ân ái, hoặc nửa năm, tối thiểu là 100 ngày, càng lâu càng hay. Hãy nên nói rõ với vợ, đôi bên đều giữ ý niệm này, mỗi người ở các phòng. Nếu không có nhiều phòng, quyết phải nằm giường riêng. Lúc thường ngày chọn chẳng tưởng vợ là vợ, hãy nên tưởng như chị em gái, chẳng khởi một tà niệm nào. Đợi tới khi thân được dưỡng sức đầy đủ rồi, đợi cho vợ sạch kinh nguyệt, cần phải nhằm lúc tiết trời trong sáng, nhằm ngày lành tháng tốt, ăn nằm với nhau một đêm, ắt sẽ có thai. Từ đấy vĩnh viễn chấm dứt chuyện ân ái, cho đến khi sinh con tròn 100 ngày, rồi mới có thể tiếp tục ân ái. Sau khi vợ thọ thai, nếu ăn nằm một lần, bọc thai sẽ dậy thêm một lần, gieo nguy cơ thai độc một lần, hoặc còn có thể vì lẽ đó mà tử cung thường bị mở ra, chắc dễ bị sảy thai. Dẫu có kẻ biết cũng chẳng chịu tuân theo, vì thế đến nỗi chẳng sanh được con, hoặc con chẳng thành hình được, hoặc sanh ra đứa con bấy bớt đoản màng. Chẳng biết do chính mình chẳng khéo dụng tâm, ngược ngạo đổ hô vận mạng xui xẻo, ngược ngạo biến ăn nằm thành chuyện thường xuyên. Hằng ngày cứ làm chẳng bị chết kể ra đã là may mắn lớn. Lại phải giữ tấm lòng từ thiện, lợi người lợi vật. Lợi người lợi vật thì chẳng nhất định cần đến tiền, mà chỉ cần giữ tấm lòng tốt, nói lời lành, làm chuyện tốt. Phàm những tâm những lời, những chuyện không lợi ích, điều chẳng giữ, chẳng nói, chẳng làm. Đầy ấp bụng dạ là một khối nguyên khí thái hòa, bừng bừng ý niệm vì chúng sanh. Lại còn phải chí thành niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Hãy nên niệm theo cách này, niệm càng nhiều càng tốt. Sáng tối lễ bái niệm bao nhiêu đó, ngoài ra đi đứng nằm ngồi đều niệm. Lúc đi ngủ tuy vẫn niệm, nhưng phải giữ lòng cung kính. Hãy nên mặc áo quần, đừng nên chần chuồng. Hãy nên niệm thầm, chớ nên niệm ra tiếng. Niệm thầm thì nếu nhiều chữ sẽ khó niệm, có thể bỏ đi hai chữ Nam Mô, chỉ niệm năm chữ Quan Thế Âm Bồ Tát. Chú Bạch Y niệm cũng được, không niệm cũng chẳng sao. Ông giữ tấm lòng như thế, làm việc vẫn niệm, và bảo vợ cùng giữ tấm lòng như thế, niệm trong khi làm việc, cho đến khi sinh nở vẫn niệm. Lúc đang sinh nở chớ nên niệm thầm, phải niệm ra tiếng. Những người săn sóc chung quanh đều nên lớn tiếng niệm giúp cho người ấy, đảm bảo không có những chuyện đau khổ khó sanh. Chớ nên niệm thầm trong khi sinh nở, vì lúc ấy phải dùng sức đẩy đứa con ra, nếu niệm thầm chắc bị bệnh tổn khí. Nữ nhân hệ cấn thai chớ nên nổi nóng, hệ nổi nóng đùng đùng sẽ bị sảy thai. Cũng như tính tình ngang ngược hung dữ ấy sẽ truyền qua đứa con, khiến cho tính tình nó trở thành hung ác. Thêm nữa, khi cho con bú ắt phải tâm bình khí hòa, nếu nổi nóng đùng đùng sữa liền biến thành chất độc. Trẻ bú sữa ấy nặng là chết ngay, nhẹ là nửa ngày hay một ngày sau mới chết, quyết chẳng có trường hợp nào không chết. Nếu hơi nổi đó thì chất độc ít, tuy con chẳng chết cũng sẽ sanh bệnh. Vì thế con cái của nữ nhân ưa nổi đó bị chết nhiều lắm, bệnh tật nhiều lắm. Chính mình cho con bú hoặc mượn vú em cho con bú đều giống như nhau. Hễ nổi nóng đùng đùng, muôn vàn chớ nên cho trẻ bú. Trong lúc ấy phải nên buông xuống, đợi cho tâm bình khí hòa qua nửa ngày rồi mới cho bú. Lúc cho bú trước hết phải vắt sữa ra chừng nửa chén trà đổ đi, lau chùi đầu vú rồi mới cho trẻ bú, thì trẻ sẽ không bị hòa ương gì. Nếu trong tâm vẫn nóng giận bừng bừng thì cả ngày hôm ấy cũng không được cho trẻ bú. Cho bú thì trẻ không chết cũng bị bệnh nặng. Chuyện này sách y học xưa nay đều chưa chỉ rõ. Gần đây do từng trải tôi mới biết mối họa này. Nữ nhân từ nhỏ phải học tánh nhu hòa khiêm tốn, sau này sinh con ắt nói dễ tính, ắt hiền lành, ắt chẳng bị chết, ắt chẳng đổ bệnh. Phàm con cái chết từ lúc bé hay bệnh tật quá nửa là do mẹ nội đóng mà ra, chỉ có một số ít là do chính số mạng nó phải chết sớm. Thiên hạ xưa nay do sư độc giết hại con trẻ chẳng biết bao nhiêu hằng hà sa số, chẳng đáng buồn ư? Do ông làm vui lòng cho mẹ nên tôi nói tường tận với ông. Hãy nên khuyên mẹ ông ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Ông và vợ cũng đều nên như thế. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Trương Đức Điền, lá thư số 1. Phải tận tánh học Phật mới có thể tận hết luân thường học khổng. Phải tận hết luân thường học khổng mới có thể tận tánh học Phật. Thử coi những bậc đại chúng đại hiếu và những vị phát huy tâm pháp của tánh hiền trong Nho giáo, xưa nay không vị nào là chẳng nghiên cứu kinh Phật sâu xa, ngầm tu thầm chứng. Hợp hai đạo Phật và Nho lại thì cả hai cùng tốt đẹp, tách ra thì cả hai cùng bị tổn thương. Bởi lẽ người trong cõi đời không ai chẳng thuộc trong vòng luân thường, mà cũng không ai ra khỏi tâm tánh được. Để trọn vẹn luân thường tâm tánh ấy thì dùng chẳng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện của nhà Phật, để khắc kỷ giữ lễ, ngăn lòng tà giữ lòng thành, dùng cha hiền con hiếu, anh nhường em kính để hỗ trợ. Do vậy cha con anh em, vân vân, dắt dịu nhau, cùng trọn vẹn luân thường, tâm tánh, trừ khử phiền hoặc hiến vọng, để khôi phục Phật tánh sẵn có. Chẳng những về thể là một, mà về dụng cũng chẳng có hai. Phải biết rằng Phật Pháp là Pháp chung của cả chính Pháp giới, không một ai là chẳng nên tu, mà cũng không ai là chẳng thể tu nổi. Những kẻ nói Phật giáo vứt bỏ nhân luân, làm hại thánh đạo, đều là những kẻ mù chẳng thấy hình sắc, cứ luận càn. Vì sao nói như thế? Đức Phật đối với cha dạy lòng từ, với con dạy lòng hiếu, với vua dạy lòng nhân, với bầy tôi dạy lòng chung, chồng sướng vợ theo, anh nhường em kính. Với những lời lẽ hay đẹp, những hành vi tốt đẹp, không điều nào kinh Phật lại chẳng thực rõ túc nhân hậu quả, tiền nhân hậu quả. Những điều Phật dạy về lòng từ, lòng hiếu, vân vân, giống với Nho giáo. Nhưng những điều đạo Phật dạy về nhân quả bao đời thì Nho giáo còn chưa bao giờ được nghe đến, huống hồ là đoạn hoặc chứng chân và viên mãn bồ đề, quy về pháp vô sở đắc. Tiếc là những kẻ ấy chưa được biết đến, chứ nếu đọc kỹ nghĩ chính, ắt sẽ khóc lóc đau đớn tiếng trên cả đại thiên thế giới, buồn thương vì tội lỗi bán Phật vậy. Muốn học Phật tổ, trước hết phải giữ pháp thánh hiền. Nếu như thiếu sót bổn phận, trái nghịch luân thường, thì đã là kẻ tội nhân danh giáo, còn làm đệ tử Phật sao được? Phật giáo tuy vượt ngoài thế pháp, nhưng gặp vua nói nhân, gặp bầy tôi nói chung, gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, từ cạn mà lần đến sâu, hạ học thượng đạt, tức là học từ những điều căn bản thấp kém nhưng đạt được những điều cao quý. Hãy đọc kỹ An Sĩ Toàn Thư, ắt sẽ biết được đại khái vậy. Muốn làm Phật tử chân thật, phải bắt đầu làm chân nho trước đã. Nếu đối với những sự như chí tâm, thành ý, khắc kỷ, giữ lễ, giữ lòng kính, trọng lòng thành, hiếu đệ, vui vẻ, cung kính, vân vân, mà chẳng thể tu tập, đôn đốc, thì nền tảng chẳng kiên cố, học Phật sao được? Chọn lấy tôi chung, trọng đảm con hiếu, kẻ tánh hạnh trái nghịch nho phong, lẽ nào gánh vác được gia nghiệp của Như Lai? Trên nối tiếp hội mạng, dưới hóa độ chúng sanh cơ chứ. Phật Pháp không sự gì to lớn chẳng bao hàm, không điều gì nhỏ nhặt chẳng nêu lên. Dù là Pháp thế gian hay xuất thế gian, không một Pháp nào lại chẳng thuộc phạm vi của Phật Pháp. Những kẻ câu nề hú bại trong thế gian thường cứ bảo xuất gia là trái nghịch luân lý. Họ đều là hằng chưa suy xét thấu đáo, đã vội hủy bán, sợ mất ngàn nên bỏ ăn, từ chung vùi tánh mạng, thật là đáng thương. Nếu có mở rộng được tầm mắt thì mới biết Phật Pháp lưu truyền rộng rãi khắp trong ngoài Trung Hoa, đạo Pháp thịnh hành cả 2000 năm qua, được rất nhiều vua thánh, tôi hiền, hào kiệt, vĩ nhân hội trì truyền bá. Lẽ đương nhiên đạo ấy phải là chân đạo, mà phong tình chẳng thể suy lượng được nổi. Dù có bị một hai gã nho sĩ câu này hú bài bài xích, hay những tên vua bọt ác hủy phá, rốt cuộc hai tay vẫn không che nổi mặt trời, ngửa mặt nhổ lên trời, chỉ càng tự phú bày cải thấy biết kém cỏi ít ỏi của mình mà thôi, tự lầm lạc gây tạo tội lỗi, chứ rốt cuộc Phật Pháp có bị tổn hại gì đâu. Lại có kẻ bề ngoài làm ra vẻ chế bái Phật Pháp, chứ bề trong lại thật sự tu chứng. Từ đời Tống đến nay, những bậc danh nho không có ai là chẳng như vậy cả. Cho nên quan tôi nói thành ý, chánh tâm do vậy hãy còn khiếm khuyết, thật đúng là lời bàn quyết định vậy. Đại trường phu muốn văn chương thiên hạ, công nghiệp vang dội vũ trụ, nhưng chẳng thể đoạn hoặc chứng chân liễu sanh thoát tử, thì chỉ là chấp vào cái bên ngoài, bỏ sót cái bên trong. Chấp cái có tuy nó chỉ là đặng ngọn, bỏ đi cái không dù nó chính là đặng gốc. Người đời ai có thể vẹn toàn được mọi việc. Chúng ta chỉ nên gắng sức giữ vẹn luân thường, tận lực tu tịnh nghiệp là được, cần gì phải bận tâm đến điều gì khác nữa. Trọng nghĩ Nho Lễ, có trọng cũng tới xuân thu, thích giáo đặt nặng việc quanh năm truy tiến. Chú thích: truy tiến, làm các công đức hồi hướng cho người đã quá vãng. Nghĩ đến cái ân nguồn nước cội cây mà thực hành cẩn thận chú đáo việc truy tiến, thì thế gian xuất thế gian nào có gián đoạn chi. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giá Ngôn Lục. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 22. Thank you.